À, huynh ơi, huynh đừng có làm mất oai nghi vậy. Thì ông Nhất Hưu, ông mới rất là thật thà đơn giản. Ông nói là nhà chùa phơi tạng kinh thì tôi cũng phơi tạng kinh, mà cái tạng kinh của quý thầy phơi á, là cái tạng kinh chết, để lâu nó sanh trùng, nó ẩm. Còn cái tạng kinh tôi á, là cái tạng kinh sống, nó biết làm việc, nó biết nói chuyện với thầy, nó biết thuyết pháp đủ hết trơn. Cái này mới quý. Cái ông nằm xuống giăng tay phơi nữa. Thì cái chuyện này em thấy ổng này nói thiệt hay nói chơi, phải không? Đó, thì mình học, mình ngồi thiền mà mình không biết là cái đó, cái biết nó vẫn đang luôn luôn rành rẽ, mà mình đi kiếm nó ở đâu. Rồi bây giờ nếu mà khi thầy bạn chỉ ra rõ, hoặc là khi hỏi mà đáp không khế hội thì cũng ngăn được các lỗi. Lại bảo quán sát rốt ráo, không vì người trước nói chữ biết, chỉ đợi tự ngộ mới nghiệm thật, là thân chứng được thể kia, nhiên hậu ấn chứng khiến dứt hết các nghi, cho nên nói thầm truyền tâm ấn. À, khi mà sư Đạt Ma, tổ sư Đạt Ma nói là chỉ cái tự tâm thanh tịnh này chớ có nghi ngờ, mà nếu không khế hội được thì ngay đó các ngài không nói thêm. Để làm gì? Để ngăn cái lỗi thêm của ý thức. Thành ra ngày xưa vậy đó, bây giờ thì rất là từ bi, hễ hỏi mà không hiểu thì hỏi nữa, trả lời tới bao giờ hiểu mới thôi. Còn người xưa không hiểu thì thôi không nói. Nhưng mà ai từ bi hơn? Tại vì càng giải bài thì càng lúng trong ý thức, càng xa đạo. Còn ngày xưa khi ngài Trịnh Nguyên đi với Đạo Ngô tới nhà cư sĩ làm đám, thì ngài Trịnh Nguyên là người đệ tử, mới trước cái quan tài gõ gõ, gõ gõ là sanh hay là tử. Thì cái ông thầy ổng mới nói là sanh cũng chẳng nói, tử cũng chẳng nói. Thì trước mặt nhà người đàn Việt, ông học trò không dám nói năng, không tiện nói năng gì. Nhưng mà trên đường về thì ổng mới nói với ông thầy, bây giờ thầy phải nói, thầy không nói con đánh. Ông thầy nói đánh thì đánh, ta không nói. Thì cái người học trò này vì quá tha thiết cho nên đánh thầy té lăn đùng luôn. Thầy vẫn không nói. Và họ đi về chùa. Thì khi về, ông thầy ổng mới kêu ngài Tiệm Nguyên lại, nói là ông nên đi đi, tri sự mà biết cái chuyện trên đường thì không để cho ông yên đâu. Và ngài Tiệm Nguyên đi. Đi nhưng mà trong lòng càng nặng. Khi kia là một cái nghi ngờ, và bây giờ thêm một cái điều ông thầy nữa, phải không? Mình đánh thầy mà cuối cùng cái nghi vẫn là nghi. 3 năm sau, nhân một cái câu kinh Phổ Môn thì mới ngộ ra. Thì khi ngộ thì mới hiểu là thầy đã chỉ trọn vẹn cho mình. Đó, mà chỉ vì mình không nhận ra. Thành ra em thấy lúc đó ông thầy có chịu khó và giải thích không? Và cam chịu đệ tử đánh. Mà đánh thì đánh, mà nói không nói. Còn bây giờ thì thôi, có thể đón bất cứ giáo thọ nào để mà hỏi, và tất cả giáo thọ đều rất từ bi để mà trả lời cặn kẽ cho em. Nhưng mà rồi thì tới đâu, phải không? Cho nên khi mà không đáp, đáp mà không khế hội, thì cái mà không khế hội là không hiểu á, chính là ngăn được cái lỗi. Cái lỗi là rơi vào ý thức, phải không? Đó, thì chính cái chỗ mà không biết, cái chỗ không hiểu, nó lại gần đạo hơn cái hiểu. Đó, có một cái ông thiền sư, ông đi, ông không học thiền chứ không phải thiền sư, đi từ cái thiền tịch này qua tới thiền tịch khác mà vẫn không ngộ. Tới cuối cùng gặp một tay cự phách, hình như đó là ngài Di Quang Hối, Hối Am á. Thì ông thầy ổng mới nói một câu là ông có một cái bệnh rất nặng, người ta thì chết rồi mà không sống được, còn ông thì sống mà chưa chết, chưa chết mà đã sống, chưa chết mà đã sống lại. Chết rồi mà không sống được là cái chỗ mà nước tịch diệt hồi nãy em biết không, là chìm vào tịch diệt mà không nhận ra được cái chân tri, là chết hết rồi, chết hẳn trong cái tâm mà chìm trong cái nước chết, không nhận ra cái chân tri, thì cái bệnh đó ta còn trị được. Còn ông á thì chưa hề chết mà đã sống lại, bệnh này chịu thua. Thì xin hỏi tất cả chúng ta ở đây có mắc cái bệnh này không? Mình rất rành cái biết qua sáu căn, giờ mà nói một cái là mình tả bài ro ro à. Nhưng mà đã chết chưa? Chưa từng chết lúc nào cả, phải không? Đó. Thành ra chính cái chỗ không hiểu nó lại thân thiết hơn cái rành rẽ thông minh nói đâu hiểu đó. Rồi ở đây lại bảo quán sát rốt ráo. Thì khi mà không hiểu như vậy thì cứ biểu là tự ông quay về kiếm đi. Phản quan tự kỷ bổn phận sự bất tùng tha đắc là chỗ này. Cứ quay về đi, không có thể kiếm bên ngoài. Và không có vì người trước nói chữ biết. À, người xưa không có nói trước cái chữ biết này, mà chỉ đợi cho người đó đủ cơ duyên tự họ thân chứng. Thì khi mà họ chứng nhận chân chính họ rồi thì mới ấn chứng cho họ để cho dứt các nghi lầm. Thành ra công việc chư tổ chỉ là khởi cho họ một cái nghi, rồi tự họ quán sát, tự họ phản quan, rồi cho tới ngày họ trình cái chỗ sở ngộ thì ấn chứng để cho đủ cái lòng tin không nghi ngờ. Và như vậy gọi là thầm truyền tâm ấn. Thầm ở đây là sao? Chữ thầm này là thầm cái chữ biết. Cái chữ biết này phải thầm mà nhận thôi. Còn hễ nói ra là nó trật. Nhưng mà hôm nay thì ai cũng nói, thầy nói, trò nói, phải không? Tại vì sao? Thì chúng ta quay tiếp đoạn này thì mới biết nè. Đến cái đời Hà Trạch, các tông đua nhau truyền bá, muốn cầu thầm khế hội mà không gặp cơ duyên, lại cũng suy nghĩ lời ký huyền ti của Tổ Đạt Ma, sợ e tông chỉ diệt mất. Cho nên ngài mới nói rõ một cái chữ biết là cửa các thứ nhiệm màu. Đó. Tổ Đạt Ma có một cái lời ký là tông của ta sau sáu đời thì mạng như là chỉ mành treo chuông, tức là như là cái sợi chỉ tơ. Đó. Thì vì rằng có cái lời ký như vậy cho nên ngài thần hội Hà Trạch á, ngài mới e là cái tông ngang đó như cái sợi tơ treo, nó rất là mong manh, thì ngài mới nói rõ có một cái chữ biết là cửa các thứ nhiệm màu. Câu chữ Hán là tri chi nhất tự chúng diệu chi môn. Câu này rất nhiều nơi dẫn mình biết. Tới ngang đây ngài phải nói rõ cái chữ biết này ra. Khác với hồi xưa không hề nói, chỉ để cho người ta nhận, thì em thấy nó đi rất xa. Mà tại vì sao? Tại vì nếu mà không nói thì người ta sẽ đi lạc đường hết. Đó. Thành ra phải chỉ rõ để người ta đủ lòng tin mà đi trên con đường, và người ta không có lạc, không có lệch qua các cái lối tẻ. Cho nên ngài phải nói. Quý vị có nhớ cái bài pháp sư ông giảng vào, hình như là vào cái ngày đám dỗ sư ông, cái năm mà hòa thượng nhập thất xong 2 năm á. Á, thì hòa thượng đi về thường chiếu. Tối hôm đó hòa thượng nói cái bài pháp là cái pháp môn, cái con đường hướng dẫn của hòa thượng là lý giải. Thầy đặt tên là Thiền Tông Lý Giải. Thì nghe nó rất là ngược với thiền, phải không? Thiền là lìa ý thức, mà bây giờ nói lý giải thì nó có giống cái trường hợp của ngài thần hội đây không quý vị? Đó. Đến một cái lúc mà nhiều cái lệch lạc quá thì phải nói rõ cho người ta biết cái đường đi nước bước.
là lý do thứ nhất. Lý do thứ hai là